xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu dịch phẩm Vui Chay Ý Đạo của Ni Sư Trí Hải. Đây là dịch phẩm mà Ni Sư ngỏ ý muốn chúng tôi đọc trong lần điện đàm với Ni Sư khoảng 2 tháng trước khi Ni Sư viên tịch. Gửi dịch phẩm này đến quý đạo hữu để tưởng niệm đến Ni Sư, đến những thiện hạnh mà Ni Sư đã đóng góp cho nền văn học Phật giáo. Xin nguyện hồi hướng công đức có được cho giác linh Ni Sư sớm được cao đăng Phật quốc. Và trước khi đi vào dịch phẩm Vui Chay Ý Đạo, chúng ta hãy lắng lòng nghe lại những lời cuối của Ni Sư trong trích đoạn điện đàm với chúng tôi ngày 4 tháng 10 năm 2003.
Hello, dạ thưa con là Tâm Kiến Chánh ở bên Mỹ và có Sư Thứ Hải không ạ? Dạ dạ.
Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ thưa hôm nay con gọi hỏi cái chữ tuế toái đó sư.
Tuế toái là vụn vặt.
Là vụn vặt.
Cái đó là chữ Hán đó.
Chữ Hán là sư, tuế toái. Dạ. Rồi còn cái chữ căn để sư.
Căn á là gốc mà căn để là cái đáy. Cái đáy đáy diện đáy hô đó.
Dạ cái đáy. Căn để
là cái gốc để hay là cái chỗ mà xấu xa nhất á.
Dạ dạ, thôi giờ con hiểu. Nhưng mà có cái chữ tuế toái con hơi khó hiểu căn để con.
Vùng vặt thế thôi, anh bây giờ anh sửa lại cũng được.
Thôi cháu để con sửa lại cho. Thì con đang đọc tới cuốn văn thứ 6. Cái bộ này dự trù tới 10 văn.
À.
Con sẽ cố gắng con gỡ cái bộ này về theo cái dạng vừa băng với vừa MP3 CD.
À.
Thì ở đây đa phần bây giờ người ta nghe bằng MP3, bên đó có nghe MP3 không sư?
Có, tôi cũng hay nghe. À.
Dạ cái đó.
Cái bộ mà bộ băng mà tôi đọc vô trong băng rồi bây giờ anh vô dĩa luôn đi.
Dạ dạ được, đây con sẽ vô dĩa. Dạ. Được rồi con sẽ cố gắng gửi nó bị bây giờ con cũng phát hành nhiều MP3 CD, con cũng đang phát hành miễn phí cái bộ băng của Pháp Sư Tịnh Không á.
Dạ, anh còn đọc những cuốn sách của tôi mà ở Canada xuất bản không?
Dạ chưa biết.
Chay Ý Đạo nó có nhiều ba nhiều chuyện hay cái lắm, cái chuyện mới là Vui anh Vui Chay Ý Đạo mà anh đọc vô chắc hay lắm á.
Vui Chay Ý Đạo.
Dạ ở bên Canada, Montreal á.
Cái ta dày khoảng bao nhiêu trang cơ?
Chắc là 2 chuyện lận. Tôi mới nhận được quyển 2, tập 1, tập 2 mà nếu mà anh là anh có cái nhà xuất bản gửi qua cho anh thì anh đọc lá anh lắm á.
À, nhà xuất bản nào đó sư?
Nhà xuất bản đây là một cái gia đình chứ cũng phải chứ gửi nhà cho xuất bản và để tôi đọc cái này.
Dạ.
Còn email có nữa.
Dạ.
Email rồi mình gọi cái phone thì anh ghi nè.
Dạ.
514
514
323
323
3187 đó là cái số đó, cái điện thoại đó.
Dạ.
Anh đọc lại nghe chứ.
514-323-3187.
Dạ đó.
Dạ.
Cái số đó là ba Như Trấn Như
Trấn Như.
Dạ. Phan Thị Trấn Như.
Phan Thị Trấn Như.
Dạ. Ở nhà xuất bản Ước Đàm.
Nhà xuất
bên họ đã xuất bản và tôi 57 cuốn sách bên đó rồi.
Được rồi, con sẽ liên lạc với lại cái bà Trân Như này để hỏi những cái tác phẩm của sư.
Họ ra của tôi là Bỏng Nguyệt Lòng Sống nè, Đường Về nè, Giải Thoát Trong Lòng Tay nè, Lấp Lạnh Sáo Trời nè, Lời Đức Đa La Lama nè.
Dạ.
Khuôn Mặt Tâm Linh, Phật Dạy Những Gì, Phật Giáo Trên Cộng Đại Thừa, Tạm Thứ Sống Chết, Tư Nguồn Diệu Pháp, Vui Chay Ý Đạo 1, Vui Chay Ý Đạo 2.
Dạ.
Họ đã ra trên nội viện đó.
Dạ nhiều quá.
12 tập, 12 chuyện luôn.
À đó là con đọc cái cuốn Thiền Sư và Triết Gia thì con có phát thanh trên Internet á.
À dạ.
Có, con có phát thanh Internet.
Nên anh chuyên môn anh đọc cũng nhiều ghê ha.
Dạ cũng nhiều.
Thì lương đọc thì chắc như là đọc khi nào mà ra thì là...
Dạ.
Thì gửi cho anh á.
Dạ được, con sẽ liên lạc với chị Trân Như thì con đọc.
Nếu mà anh có thể là... Tại vì chị này chị nói là... nhiều cái chị hụt vốn với chị gửi sắp cho người ta không gửi tiền cho chị đấy. Anh nói lâu lâu cái mô ăn có gửi lên, ví dụ như anh ủng hộ cho má.
Dạ 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 được.
Chị cũng làm giống như là làm miễn phí thôi mà chị nhờ cái tiền của mình người ta cho đến Nam đây đây có một cái tổ người ở đây là những người mà họ cũng dường vô để yên chính là một lần mà yên có 500 cuốn à, không có cái mục đích thương mại đó.
Dạ dạ. Để có lẽ con sẽ phổ biến trên internet để dạ, để có giúp cho bạn. Dạ.
Mua dùng cấp.
Dạ dạ.
Mà chỉ là một cái gia đình tại vì sắp tôi họ yên chui quá nhiều đấy.
Dạ dạ.
Tôi giao bản quyền cho chị mà chị cũng có tính cách là yên ra để mà phổ biến trong thôi là vượt cái giáo viên chứa thức bàn đó con là những sách nữa là tôi để là trong bằng thảo hết trơn.
Dạ.
Tôi dịch trước thì cái ông bác sĩ chứ đợi lời rất lâu cả 2 năm lần á.
Dạ, con tâm đắc cái tác phẩm của sư hơn.
Thành ra mà đều tôi dịch rất là nhiều cuốn nhưng mà tại vì không có xuất bản á, thành ra họ sao dịch như cái quyển mà của ngài Dalai Lama về tự do trong lưu đài là tôi dịch được cả cái ban chấn huyền được chứ lắm á.
Dạ.
Dạ, được đâu lắm. Thành ra bây giờ tôi đổi cái đề tài là thằng người cầm sen trắng.
À, người cầm sen trắng.
Thì cái ba chấn như là có hết 100 gần cả 100 tác phẩm mà tôi dịch á.
Để con sẽ liên lạc với bà vậy con sẽ giới thiệu trên.
Người cầm sen trắng thì chưa có ra thì nếu mà anh thấy là nên ra chuyện nữa thì là gọi ba người ra.
Dạ, để con sẽ phổ biến trên internet á. Bị chê con phát thanh trên đó bây giờ ta nghe cũng nhiều. Cái đó
thì hay quá ha.
Dạ, người ta nghe nhiều lắm, người ta nghe rất nhiều. Để con sẽ giới thiệu những cái tác phẩm của sư, để giới thiệu cái địa chỉ của bà Trân Như á, để giúp cho bạn. Con phát thanh cái này thì nhiều người cũng yêu cầu lắm, vì bây giờ người ta nghe MPT CD nhiều lắm. Con cũng có phát thực hiện và cũng phát hành miễn phí 5 cái CD niệm Phật. Thì mỗi cái CD là nghe liên tục trong 48 tiếng đồng hồ.
Dạ.
Thì con hình
có cái máy có thể nghe được nhưng mà nó hết công kênh.
Dạ, có bây giờ nó có nhiều loại máy, có loại máy mình có thể mình đeo trên người mình nghe cũng được.
Nghe hả?
Dạ, ở bên Mỹ nó có cái đó, nó tiện lắm. Âm thanh rất là chuẩn, Được rồi, con sẽ liên lạc với bà Trân Như và đồng thời con cũng xin tri ân sư đã cho con có cái thiện duyên đọc cái tác phẩm này. Một tác phẩm rất hay mà 4 năm sau mới có cái thiện duyên để mà đọc. Vì công việc cũng bận rộn rất
nhiều. Nhiều khi hồi hình như tôi ăn về tôi có biểu ăn một bộ băng tôi đọc rồi mà.
Dạ có rồi, cái bộ băng đó con có cho bà chị con. Dạ thì có lẽ thất lạc vậy nhưng mà mai mốt để con nhờ anh Sơn để xin thỉnh sư lại cái bộ đó đi. Rồi để con sẽ đưa vào MPT CD. Để bây giờ người ta MPT CD nhiều lắm, tiện lắm. Cũng như cái bộ sư thấy cái bộ mà Kinh Vô Lượng Thọ của Pháp Sư Tịnh Không giảng mà tới 31 băng. Mà nếu 31 băng thì nhiều quá.
Thì chồng không còn được kêu lắm chắc. Tại vì tôi không có chuyên nghiệp á. Thành ra đọc cho vui vậy thôi. Thành ra có thể là anh có thể cho phản hành cái băng của tôi đọc của đại thằng đâu. Rồi con cái thằng sau anh đọc lại thì có thể.
Dạ được, cũng được. Thằng
sau tôi đọc hơi nhanh.
Dạ dạ. Dạ để con sẽ giới thiệu. Dạ có lẽ con sẽ giới thiệu trong MPTC đó, con giới thiệu cái giọng của sư nữa. Bị CD đó thì mình chứa nhiều lắm, có thể con làm được, không sao.
Bữa nay anh đọc lao xong cho tôi bản nha.
Dạ dạ con sẽ gửi về.
Tôi cũng thích cái điện để lâu hơn tăng mà không?
Lâu hơn.
Hai giờ đó hả?
Nó bền, âm thanh nó rất là chuẩn.
Bữa nay anh đang là cái bắn tôi đọc cho vui á.
Dạ 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 được rồi. Vậy thôi con thành thật cảm ơn sư nhiều. Diệu Hoa cũng gửi lời thăm sư và mong rằng bà sẽ có dịp trở về Việt Nam đảnh lễ sư.
Bây giờ chị Diệu Hoa vẫn ở Mỹ chứ?
Dạ ở Mỹ, ở Mỹ. Dạ, thì Diệu Hoa cũng phụ giúp con rất nhiều trên cái vấn đề mà edit. Dạ.
Đẹp chị Diệu Hoa này, anh có về không?
Chắc Tết này không về được đâu. Con nghe nói cô Tự Dung ở bên Pháp.
Pháp đang nghe ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp đến á, chắc cũng khoảng xong là về đó. Đáng lẽ là về nhưng mà vì có cái buổi nói pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma là 2 tuần á, tại vì có người bạn họ mời qua chơi.
Dạ vậy thôi được rồi, con xin tạm dừng ở đây. Dạ, dạ. Kính chúc sư sức khỏe và dạ, con mong rằng chúng con sẽ có thuận duyên để trở về Việt Nam đảnh lễ sư. A Di Đà Phật. Thank you.
Tiếp theo đây là thư của Ni Sư Trí Hải gửi đến bạn đọc của tập san Tể Uyển tháng 11 năm 2003. Lời thư như một điềm báo về cái chết sẽ xảy đến cho Ni Sư và khuyên nhắc chúng ta nên đối diện và chấp nhận cái chết như sự lìa bỏ một chiếc xe mà chúng ta đã dùng nó làm phương tiện cho thân phận người. Lá thư Vườn Tuệ. Bạn đọc thân mến, sau một thời gian nằm dài trên giường bệnh, tưởng là không bao giờ còn cơ hội gặp lại các bạn, dù chỉ là qua tờ Tuệ Uyển mỗi 3 tháng một lần, tôi đã âm thầm vui vẻ ngỏ lời vĩnh biệt với tất cả. Quả thật là vui vì biết rằng, dù có ra đi lòng không buồn lắm, chúng ta vẫn mãi mãi ở trong niết bàn, và vì nơi chốn ấy ta chưa từng gặp gỡ, nên cũng chưa từng chịu khổ chia xa. Bây giờ có thể đi đứng được, đã có thể ngồi hàng giờ gõ máy, thật là một điều kỳ diệu. Nhưng tôi vẫn luôn luôn nghĩ mình còn phải trải qua một lần như vậy nữa để đi đến cái chết. Cái như vậy về sau sẽ như thế nào không cần biết, nhưng tự nguyện luôn gắn bó với Pháp, nghĩa là với sự từ bỏ, với chánh kiến về tánh không và với tâm Bồ Đề. Người đã nếm mùi vị của Pháp là đã nếm vị niết bàn bất tử, nên cái chết của thân xác không còn quan trọng. Thân xác này chỉ như một chiếc xe để mình sử dụng vào những việc mình muốn làm. Khi thần thức chui vào thai mẹ để thành hình, là do mình muốn có một chiếc xe, muốn thực hiện ý định, muốn vật chất hóa những ước muốn của mình. Cũng như tờ Tuệ Uyển này là một dạng vật chất hóa tâm tư tôi gửi đến quý vị. Câu kinh Pháp Cú, tâm dẫn đầu các Pháp, là một tuyên ngôn vô cùng quan trọng của Đức Thế Tôn. Qua đó, Ngài muốn dạy rằng, tất cả mọi sự, từ việc thành hình một con người, cho đến việc xây một cái nhà, ra một tờ báo, chiến tranh hay hòa bình, thiên đường hay địa ngục đều do tâm dẫn đạo. Tâm ấy như một năng lực vô hình nhưng hết sức quan trọng. Nó không có đầu hay cuối, vô thủy vô chung. Khi ta chết nó thoát ra khỏi thân xác như một con chim bay ra khỏi lòng. Nhưng những khả năng, những khát khao, nguyện vọng, niềm thương nỗi nhớ trong tâm thì vẫn tồn tại sau khi thân xác chết. Vì đấy là những năng lượng vô hình, như dòng điện không mất sau khi bóng đèn đã vỡ. Tất cả giáo lý Phật đều cốt dạy cho ta sử dụng năng lượng của tâm một cách tốt đẹp, để không tự làm khổ mình và không gây đau khổ cho người khác. Muốn thế, thì lúc đang còn khỏe mạnh, ta chỉ nên dùng năng lượng ấy để vật chất hóa những ý định tốt lành, không bao giờ nuôi dưỡng những ý tác hại. Trong thời gian bị bạo bệnh và san sẻ với những người đồng bệnh tương lân, tâm đạo tình ấy cũng là một năng lượng mãi mãi nâng đỡ chúng tôi trên đường tu học từ đây cho đến vô thượng Bồ Đề. Xin chân thành tri ân tất cả quý vị và cầu nguyện cho những ai đang bệnh đều có được sự gia trì của Tam Bảo, sự nâng đỡ của Pháp và bản đạo, để có thể chuyển hóa nghịch cảnh thành nhân tố giải thoát. Trí Hải, tháng 11, 2003. Vui chay ý đạo. Ni sư Thích Nữ Trí Hải sưu tập và chuyển ngữ từ những pháp thoại của Osho, U Đàm xuất bản tại Canada, in lần thứ nhất tháng 12 năm 2002, băng thứ nhất. Số 1. Quy phục. Khi Milarepa đến xin học đạo, thầy hỏi có sẵn sàng quy phục không? Ông đáp sẵn sàng, nên được thầy thâu nhận. Những đệ tử khác ganh tị, xúi thầy đưa ra nhiều thử thách, Lần thứ nhất, Milarepa phải lên đỉnh núi nhảy xuống vực. Người ta tìm thấy ông vẫn an nhiên ngồi thiền dưới vực sâu. Khi thầy hỏi làm sao được thế, ông bảo, con không làm gì cả, chính thầy đã làm mọi sự. Con chỉ có quy phục hoàn toàn nơi thầy. Thầy lại bảo Milarepa vào ngồi trong một túp lều rồi châm lửa đốt. Khi lửa tắt, người ta thấy Milarepa vẫn thiền đỉnh giữa đống tro. Ông sờ chân thầy nói, thầy đang cho con những phép lạ. Những đệ tử xúi thầy thử thêm lần nữa. Lúc sang sông, thầy bảo Milarepa đi trên nước qua bờ kia tìm người lái thuyền. Milarepa liền bước trên nước qua sông an toàn như đi trên đất. Thầy lại hỏi bí quyết. Milarepa nói, chính nhờ niệm danh hiệu của thầy. Vị thầy nghĩ, nếu danh hiệu mình mà thiên đến như vậy thì ta cũng thử xem. Ông có niệm danh hiệu ấy để bước xuống sông, nhưng liền chìm nghiệm. Từ đấy không còn ai nhắc tới tên ông. Sự quy phục nơi bạn là thiết yếu, chứ không phải bậc thầy mà bạn quy phục. Bạn có thể quy phục bất kỳ người nào hay vật gì, cây cối, đất đá. Nhưng khi đã quy phục thì bạn mềm như cọng bún và trở nên mong manh dễ vỡ trước cuộc đời. Bạn không còn ai là kẻ thù nữa, vì bạn yếu đuối thế. Khi ấy toàn thể vũ trụ đều che chở bạn, ôm bạn vào lòng. Số 2, cầu đổ. Ông già Mullah Nasruddin đang băng qua đường ngay trước mặt nhà thờ. Ông bị một người lái xe tông ngã xuống rồi bỏ chạy. Đám đông tụ lại xem, bảo nhau coi bộ khó sống đó. Vị cha nhà thờ chạy ra thấy ông già sắp chết liền đến hỏi, ngươi có tin Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần không? Mullah mở mắt nói, trời đất quỷ thần ơi, mình thì đang hấp hối mà ông này lại tới đó mình một câu. Mọi nền triết học đều giống như vậy, hỏi bạn những điều rắc rối trong khi bạn gần kề bên cửa tử. Vào mỗi lúc bạn đều đang chết, vào mỗi lúc ai cũng đang lâm tử, vì cái chết có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nhưng triết học thì lại cứ tiếp tục hỏi và trả lời những điều bí ẩn. Số 3, làm sao tôi nhận ra? Trong cuộc Thế chiến thứ nhất, lần đầu tiên nước Mỹ phải phân chia thực phẩm theo khẩu phần, Thomas Edison, một khoa học gia nổi tiếng, cũng phải xếp hàng chờ nhận phiếu. Ông quá được kính trọng tới nỗi trước mặt ông không ai gọi tên, chỉ gọi giáo sư, nên ông đã quên mất tên mình. Khi người ta gọi tên lặp đi lặp lại Thomas Edison là ai, ông ta chỉ đứng trơ mắt ra nhìn. Cuối cùng một người hàng xóm của ông phải nói, người ta đang gọi tên ông kìa, thưa giáo sư. Khi ấy ông ta mới biết và bảo, nhưng làm sao tôi nhận ra nó, chả ai gọi tôi là Edison cả. Từ quá lâu người ta cứ gọi tôi là giáo sư. Số 4, chuyện triết học. Mullah Nasruddin rất thích con gái nhưng lại không được may mắn, vì không cô nào thích anh ta. Khi sắp đến chỗ hẹn với gái lần đầu, anh đến hỏi bạn vài cái mánh bắt chuyện với phụ nữ. Người bạn nói, hãy luôn luôn nhớ ba điều, chỉ nói về thực phẩm, gia đình và triết học. Mullah hỏi, tại sao lại nói đến thực phẩm? Khi nói về thực phẩm thì con gái rất thích nghe, vì mọi phụ nữ đều quan tâm đến thức ăn. Họ là thức ăn của trẻ sơ sinh, của toàn nhân loại, nên đương nhiên là họ thích nói chuyện ăn. Thế tại sao lại nói về gia đình? Nói về gia đình của nàng thì câu chuyện của bạn có vẻ đứng đắn. Còn tại sao lại phải nói về triết học? Nói về triết học làm cho người phụ nữ cảm thấy họ cũng thông minh. Thế là Mullah chạy vội đến chỗ hẹn hò. Vừa gặp cô gái, anh ta đã hỏi ngay, hello, chị có thích hủ tiếu mì không? Cô gái ngạc nhiên nói, không. Rồi Mullah hỏi qua câu thứ hai, có phải chị có hai anh em trai? Cô gái càng ngạc nhiên hơn nói, không. Cô gái tự nhủ, trời đất, anh chàng này bắt chuyện vô duyên hết chỗ nói. Mô La lúng túng một lúc không biết phải làm sao để khơi mào câu chuyện triết học. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, bây giờ, nếu chỉ có hai anh em trai, thì liệu chúng có thích hủ tiếu mì không? Triết học đại loại vô nghĩa như thế. Số 5. Kiểu thế giới gì? Đạo sĩ Basim ngày nào cũng đi đến tiệm may để đòi áo, vì thợ may đã ngâm tôm cái áo của ông ta đến 6 tháng. Ông bảo người thợ, này, ngay cả Thượng Đế cũng chỉ bỏ ra có 6 ngày để làm nên thế giới. Thế mà sao anh lại để tới 6 tháng trời mới làm xong cái áo của bần đạo? Thợ may bảo, thưa vâng đúng thế. Thượng Đế chỉ làm việc trong 6 ngày là tạo nên thế giới. Nhưng ngài hãy nhìn xem, cái kiểu thế giới gì mà kỳ quái vậy? Số 6. Sợ chết. Chúng ta rất sợ chết bởi vì cái giả sắp chết đi, và chúng ta lại thường bám lấy nó, đồng hóa mình với nó, bản kể như một cái tên và một hình dáng, danh và sắc sẽ chết đi. Vậy nếu bạn bám víu vào danh và sắc thì đương nhiên nỗi sợ chết sẽ đến với bạn. Nhưng cái thật, cái căn bản nơi bạn thì bất tử. Một khi bạn quên được danh và sắc, nhìn vào cái không tên, không hình dạng là bạn đã đi vào bất tử. Số 7. Chính bạn đã chọn. Có bao giờ bạn chú tâm trên những lúc mình vui vẻ, hạnh phúc, hài lòng, dù rất thoáng qua? Bạn chẳng bao giờ để ý. Nhưng với mọi nỗi đớn đau, khổ sở, bất mãn, không thỏa lòng thì bạn đều ghi sổ, và cứ thế mà tích lũy trong tâm. Bạn đã là một cái địa ngục do dồn chứa những nỗi khổ, và đấy là do chính bạn đã chọn lựa để chứa khổ. Không ai ép buộc bạn phải vào trong cái địa ngục ấy, mà chính bạn tự chọn để đi vào. Cái tâm bạn chỉ chọn những cách nghĩ tiêu cực, dồn chứa những nỗi bất bình, và cuối cùng chính nó trở thành đen tối, thành ra một nỗi khốn khổ miên trường. Sato Brian có câu, tâm con người là một nhạc cụ bất toàn, chỉ có toàn những dây đàn dành cho nỗi sầu khổ. Bạn đau khổ vì bạn đã chọn một cách nhìn đời sai lầm. Nếu chọn cách nhìn đúng, bạn sẽ được hạnh phúc. Đức Phật gọi cách nhìn đúng là chánh tư duy. Tiêu chuẩn của chánh tư duy là gì? Theo tôi, bất cứ thái độ nào, suy nghĩ nào làm cho bạn sung sướng thì đấy là chánh tư duy. Thái độ nào, suy nghĩ nào làm cho bạn khốn khổ thì đó không phải là chánh tư duy. Số 8. Thái độ tôn giáo. Thái độ tôn giáo là làm sao để thay đổi chính mình. Thái độ chính trị là làm sao để thay đổi mọi người. Nhà chính trị xem họ là gương mẫu mà cả thế giới phải theo. Nhưng con người tâm linh thì khi thấy người khác có gì quấy, sẽ tự nhìn lại xem nơi mình có lỗi ấy không. Sự chuyển hóa xảy ra khi bạn chấp nhận một tiêu chuẩn duy nhất cho mình cũng như mọi người. Số 9. Góc ngồi bên ao. Suzuki thường bảo, tôi yêu cả đến một con cóc hơn là con người. Hãy nhìn một con cóc ngồi bên ao, trông nó thiền định làm sao. Nó chả bị dao động bởi toàn thể thế giới chung quanh, chỉ có ngồi trầm tư, thể nhập làm một với vũ trụ. Suzuki lại bảo, khi chưa giác ngộ, tôi là một con người. Nhưng khi giác ngộ, tôi giống hệt con mèo. Hãy nhìn một chú mèo, nó biết được cái bí quyết làm sao để thư giãn, mặc dù chưa từng đọc sách về thuật thư giãn. Không con người nào có thể giải về thư giãn tốt hơn con mèo. Con mèo vừa thư giãn mà vừa tỉnh thức bén nhạy. Còn bạn, khi thư giãn là bạn ngủ. Con mèo bén nhạy ngay cả trong giấc ngủ, và thân thể nó vẫn mềm mại thư giãn vào mọi lúc. Số 10. Nếu hỏi những con khỉ. Con người đầy ngã chấp thường tạo ra những so sánh. Họ bảo, chúng ta không phải là những thú vật. Nhưng không con thú nào muốn làm người, vì chúng sống rất thoải mái trong vũ trụ. Chúng không lo âu căng thẳng nên cũng không cần tạo ra một tôn giáo nào cả. Chúng cũng không có những nhà tâm phân học vì chúng không cần đến những thứ này. Sự miệt thị loài thú chính là một phần của bản ngã con người. con người cứ nghĩ nhân loại là sinh vật cao cấp nhất. Không loài thú nào đồng ý với cách phân loại này cả. Darwin cho rằng loài người tiến hóa từ loài khỉ. Nhưng tôi e rằng, nếu hỏi những con khỉ, chúng sẽ bảo rằng con người là một thoái hóa từ loài khỉ chứ không phải tiến hóa. Con người xem mình là trung tâm vũ trụ. Đấy chỉ là một lối khoa trương vô nghĩa.
11. Sóng và biển.
Đức Phật là một người vô thần, không tin có một ông Thượng Đế nào cả. Nếu bạn không tin Thượng Đế thì bạn không phải là người không tôn giáo. Vì Thượng Đế không phải là yếu tố cơ bản cho tôn giáo, mà chính vô ngã mới là cơ bản. Và cho dù bạn có tin Thượng Đế mà tâm ích kỷ thì bạn cũng là phi tôn giáo. Với một tâm vô ngã thì không cần tin Thượng Đế, vì tự nhiên là tâm ấy rất thánh thiện. Không có bản ngã thì bạn không bám vào sóng mà nhập vào biển cả. Chấp ngã thì bạn vẫn bám vào sóng. Hãy nhìn đời như biển cả và thấy mình chỉ như một đợt sóng. Và để cho cảm giác ấy đi sâu vào tâm bạn. Hãy nhớ đến biển cả mà quên đi làn sóng. Vì bất cứ lúc nào bạn khởi sự cư xử như một làn sóng riêng rẽ, là bạn đang làm quấy và sẽ tạo nên đau khổ vì nó. Khi thấy mình biệt lập là bạn chống lại thực tại, chống lại quy luật phổ quát và sẽ tự tạo khốn khổ cho mình. Đây là ý nghĩa của luật nghiệp báo trong đạo Phật.
12. Đơn giản rơi rụng.
Một ẩn dụ trong đạo Sufi kể, có người nông dân nghèo được vua tặng cho một chiếc phi cơ. Anh đã nghe về phi cơ nhưng chưa từng thấy mà chỉ biết xe bò, nên nghĩ đây cũng là một loại xe bò và sử dụng hai con bò đực để mang chiếc phi cơ về nhà. Từ đó, anh ta sử dụng chiếc máy bay như một chiếc xe bò và lấy làm sung sướng. Nhưng dần dần, anh ta nghiên cứu chiếc phi cơ và hiểu ra rằng không cần những con bò vì nó có một động cơ tự động. Bởi thế, anh ta đổ nhiên liệu cho nó và sử dụng nó như một chiếc xe hơi. Dần dà, anh lại khám phá ra đôi cánh của chiếc phi cơ và tự hỏi không biết chúng dùng để làm gì. Không lẽ người chế tạo lại làm ra một bộ phận không cần thiết? Đôi cánh này chứng tỏ bộ máy còn có thể bay. Bởi thế anh ta thử và chiếc phi cơ bay lên. Bạn đang sử dụng tâm mình như một chiếc xe bò, nhưng cũng tâm ấy có thể trở thành một chiếc xe hơi. Khi ấy những con bò không cần thiết nữa, nhưng chiếc xe vẫn còn chạy trên đường. Tuy nhiên cũng tâm ấy lại còn có đôi cánh, nó có thể bay. Và một khi nó di chuyển theo chiều thẳng đứng, khi những năng lượng của bạn khởi sự vươn lên thì toàn thế giới sẽ khác hẳn. Những vấn đề cũ của bạn đơn giản rơi rụng vì bây giờ bạn di chuyển theo chiều đứng. Tất cả những vấn đề kia vẫn phát sinh vì bạn đang di chuyển trên đường ngang. Những vấn đề của một chiếc xe bò không phải là vấn đề của một chiếc phi cơ. Khi bạn bay trên không thì con đường trên mặt đất hoàn toàn vô dụng. Dù nó tốt hay xấu, bị bế tắc hay không cũng không thành vấn đề.
13. Việc vô ích.
Có một hạng người không để yên cho thế giới vận hành, không để yên cuộc đời mà cố phấn đấu để thay đổi nó. Họ được gọi là những nhà cách mạng, liều cả đời mình để thay đổi thế giới, trong khi thế giới tự đổi thay không cần đến họ. Họ chỉ làm một việc vô ích khi muốn thay đổi nền chính trị, xã hội, cơ cấu kinh tế, mọi sự. Họ không bao giờ có được một phút giây thư thái xuất thần để biết được mình là gì, trong khi đời vẫn tiếp tục đổi thay. Bánh xe vẫn tiếp tục luân chuyển. Bạn không thể thọc tay vào để ngăn nó lại, cũng không thể thúc nhanh quá trình biến đổi.
14. Nguyên bản.
Thiền sư Bokuju nói, tôi theo thầy tôi vì thầy tôi không bao giờ đi theo hay bắt chước sư phụ mình. Đây là điều mà tôi đã học từ thầy tôi. Ông có một nhân cách độc đáo của riêng ông. Chính đấy là cách mà ta nên theo gương Đức Phật, vì Đức Phật cũng không bao giờ đi theo ai cả. Ngài đạt giác ngộ sau khi hoàn toàn chấm dứt đi theo một người nào. Bậc thầy chỉ là một cơ hội để giúp bạn tự tìm ra chính mình. Chỉ có những tâm thức hẹp hòi nhỏ nhen chưa phải là bậc thầy mới ưa làm thầy,
ưa áp đặt nhân cách mình lên kẻ khác. Còn những bậc thầy vĩ đại thì luôn luôn giúp ta tăng trưởng trên con đường của chính ta. Họ sẽ làm mọi cách để ngăn bạn trở thành tín đồ. Kỳ thực bắt chước, làm một bản sao thì dễ, làm nguyên bản mới là khó khăn. Lại nữa, khi bạn bắt chước làm một phó bản thì bạn không cảm thấy trách nhiệm mà bậc thầy phải chịu trách nhiệm. Bởi thế, không một đạo sư thực thụ nào lại để cho người ta bắt chước mình mà sẽ tạo đủ mọi chướng ngại để người khác đừng theo ông ta. 15. Té nhào bất tỉnh. Jung, đại đệ tử của Freud, một hôm ngỏ ý muốn phân tích những giấc mộng của thầy trong khi hai thầy trò đang trải qua nhiều ngày trên một chuyến tàu thủy sang Mỹ. Freud bảo, nếu anh phân tích những giấc mộng của tôi sẽ mất mặt. Tôi không thể kể cho anh nghe về chiêm bao của tôi. Freud đâm ra sợ hãi bởi vì ông cũng có những giấc mộng, những bệnh hoạn như những người mà ông chữa trị. Khi nghe thế, Jung bảo, thế thì tôi phải từ giả thầy. Freud bèn té nhào bất tỉnh. Bạn có thể tưởng tượng một bậc thầy giác ngộ mà té xỉu khi nghe đệ tử bỏ mình hay không? Dù cho 10.000 đệ tử từ bỏ Phật, ngài vẫn hoan hỷ. Quả thế ngài còn thấy như vậy là tốt. Tại sao? Vì Phật đứng ở vị trí cao, trong khi các nhà tâm lý của bạn cũng có những vấn đề giống như bạn. Tâm lý học chỉ là một cái nghề. Đức Phật thì không hành nghề gì cả. Ngài đã thức tỉnh trước một thực tại mới mẻ, đã đạt đến một nhãn quan mới từ đỉnh cao đó. Ngài có thể nhìn xuống và hiểu được bạn, nhưng bạn thì không thể hiểu được ngài. Bạn sẽ tiếp tục hiểu lầm các bậc giác ngộ. Tuy thế, bạn vẫn đến gần họ không phải vì hiểu lời họ nói, mà vì họ có năng lực hấp dẫn như nam châm thu hút những thỏi sắt. 16. Sợ và run. Một truyện ngụ ngôn ấn kể, một con chuột quá sợ mèo, luôn bị nỗi lo sợ ám ảnh đến nỗi không thể nào ngủ được. Cứ mơ thấy mèo và run lên. Một nhà phù thủy thương tình bèn biến nó thành một con mèo. Hình dáng bề ngoài của nó có thay đổi, nhưng liền sau đó tính chuột ở trong hình dáng mèo bắt đầu sợ chó và sự run rẩy. Nỗi lo sợ, ác mộng vẫn tiếp diễn. Bởi thế nhà phù thủy biến mèo thành chó. Ngay tức khắc, con chó lại sợ con hổ, vì thói chuột ở bên trong vẫn như cũ, chỉ có cái lốt bên ngoài đổi thay. Khi nhà phù thủy biến con chó thành con cọp thì con cọp lại sợ người thợ săn. Bởi thế ông ta bảo con chuột, chi bằng ngươi hãy trở lại làm chuột, vì ta chỉ thay đổi được cái lốt của ngươi mà không thể chuyển hóa tâm ngươi. Ngươi vẫn còn cái tâm của một con chuột, thì ta làm gì cho ngươi được? Bạn có thể tiếp tục thay đổi bề ngoài mà trái tim chuột vẫn vậy. Và chính trái tim ấy mới là vấn đề. Hình dáng thay đổi nhưng thực chất vẫn thế. Không có khác gì nếu bạn sợ mèo, sợ chó hay sợ cọp. Vấn đề không phải là bạn sợ ai, mà vấn đề là tâm của bạn đang sợ hãi. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh là bạn phải ý thức rằng sự thay đổi bên ngoài không thể thay thế cho sự chuyển hóa nội tâm, hay dùng mọi biện pháp hỗ trợ cho việc chuyển hóa tâm như ăn thực phẩm thích hợp, ở chỗ thích hợp, có hành vi thích hợp, nhưng bị ám ảnh bởi những thứ đó là vô nghĩa, điên rồ. 17. Đừng lên xuống cầu thang. Mullah Nasruddin té cầu thang bị gãy chân, phải băng bó và bác sĩ bảo trong 3 tháng đừng lên xuống cầu thang. Sau 3 tháng, khi được tháo băng, ông hỏi, bây giờ tôi có thể lên xuống cầu thang được không? Đương nhiên, chân anh đã lành. Mullah bảo, ôi bác sĩ ơi, thật là sung sướng vì 3 tháng nay ngày nào tôi cũng bò lên bò xuống bằng đường máng xối thật là vất vả, lại còn bị chúng cười nữa. Đấy là điều mà mọi người đang làm. Khi một lối thoát bị bế tắc, đương nhiên xảy ra một thói kỳ cục nào khác. Ta không thể nào biết hết những đường lối của một cái tâm hết sức tinh vi lão cá. 18. Chưa ai mắc bệnh ấy. Một tiến sĩ sử gia nổi tiếng đến ở lại trong một ngôi làng. Người phu trạm già trong làng đâm ra tò mò về vị khách mới, nên đến hỏi, ngài là doctor về gì thế? Khách đáp, về triết học. Ông già chưa từng nghe tiếng ấy nên thắc mắc hỏi lại, bệnh gì? Tôi chưa bao giờ nghe ai mắc bệnh ấy trong làng này. Người phu trạm già ấy có phần đúng. Triết học là một loại bệnh. Dĩ nhiên tiến sĩ triết học không phải là bác sĩ mà là nạn nhân của một căn bệnh. Triết học là một căn bệnh sinh ra cùng với con người. Nó cũng xưa như tâm thức nhân loại. Và hầu như mọi con người đều là nạn nhân của nó bởi vì suy nghĩ thường không đưa đến đâu hoặc chỉ làm cho bạn di chuyển trong những vòng lẩn quẩn. Và khi đã thành chuyên gia thì bạn di chuyển càng nhanh hơn mà không đi đến đâu. 19. Bí quyết. Trong nhà một ông tướng nọ, một hôm tình cờ có chú chuột nhắc mò vào phòng ngủ của ông ta. Ông là một hiệp sĩ kiếm khách nổi tiếng trong triều đình. Chưa ai dám khiêu khích ông như con chuột nhắc này. Nó ngồi chễm chệ trên bàn, nghiêng mặt nhìn ông. Ông nổi trận lôi đình rút cây gươm dài vung ra hăm dọa. Nhưng chú chuột vẫn không nhúc nhích. Bởi thế ông đứng lên tuốt gươm tấn công con chuột. Cây gươm quá dài mà con chuột quá bé nên nó cứ thong thả chờ gươm nhích tới gần nó mới nhảy tránh. Cây gươm đụng chiếc bàn, gãy bàn mẻ kiếm mà con chuột vẫn an nhiên ngồi trên thành cửa. Mắt long lanh nhìn ông tướng đang giận dữ tìm cách đối phó. Ông điên tiết chém loạn xạ mà chẳng đi đến đâu, chỉ khiến chú chuột càng thêm giản dị nhảy tót lên giường ông. Ông chạy ra khỏi phòng cầu cứu bạn bè tìm cách diệt chuột. Trên đời tôi chưa từng gặp chuyện này. Chưa ai cả gan khiêu chiến với tôi như con chuột nhất này cả. Thế mà lạ lùng thấy, tôi không đánh lại nó. Bạn bè ông lại nói, chiến đấu với một con chuột chắc là chuyện vô lý. Anh hãy mang vào đó một con mèo là sống ngay. Nhưng tiếng đồn đã lan khắp thế giới mèo về một con chuột anh dũng đánh bại được ông tướng, bởi thế không mèo nào chịu vào nhà ông. Chúng bèn họp nhau bầu lãnh tụ, rồi cả bầy cùng lãnh tụ đi đến nhà ông tướng. Khi đến nơi, lãnh tụ mèo đâm hoảng sợ, vì đấy chỉ là lãnh tụ của một lũ hèn. Nếu không có lũ hèn thì sẽ không bao giờ có lãnh tụ. Nhưng nó buộc phải đi tiên phong vì đã được bầu. Nó vừa run vừa đi vào, và khi trông thấy con chuột ngồi trên giường ông tướng, nó chưa biết làm gì thì con chuột nhắc đã nhảy tới, khiến nó sợ hãi bỏ chạy. Khi ra đến cửa, chú mèo ngã lăn ra chết. Người ta khuyên ông tướng nên vào triều đình mượn con mèo của vua, họa may thắng được chú chuột nhắc này. Ông tướng vào triều mượn con mèo mang về, nhưng không tin tưởng lắm vì thấy nó còn bé hơn con mèo vừa chết. Con mèo này điềm tĩnh đi vào, trông thấy con chuột nhắc liền ngoạm ngay một miếng rồi đi ra. Bọn mèo đứng bên ngoài nhao nhao hỏi nó, sao thế? Anh dùng cái mánh gì mà hạ được con chuột ghê gớm vậy? Ông tướng mà ông cũng thua nó, sao anh thắng được? Con mèo của vua nói, cần quái gì mảnh mung, tôi biết mình là mèo, hẳn là chuột, thế là đủ rồi. Vậy, sự hiểu biết là tất cả bí quyết. Nếu bạn biết rõ thì bạn làm chủ. Nếu không biết thì bạn cứ tiếp tục chiến đấu và càng đánh càng thua. Chống với bản năng là bạn đang chống với một con chuột. 20. Thần chú cho ông. Có dạo tôi ở lại trong một nhà nghỉ vùng quê, ban đêm chó sủa inh ỏi vì khu vực quanh đấy là nơi rộng rãi thoáng mát. Có lẽ chúng đã quen tụ hội tại đấy. Một ông bộ trưởng ở tiểu bang nào đó cũng đang nghỉ trong nhà khách ấy. Ông ta hoàn toàn bị tiếng chó sủa quấy rầy, nên nửa đêm ông đi vào phòng tôi trong lúc tôi đang ngủ. Này, anh ngủ được sao? Làm sao anh ngủ được giữa tiếng ồn inh ỏi như vậy? Ít nhất có đến 30 con chó đang tụ lại cắn sủa ầm ĩ. Làm sao bây giờ? Tôi không thể nào chợp mắt được, mà sáng mai phải dậy sớm để đi một chuyến đường dài. Làm sao bây giờ? Tôi bảo ông ta, bầy chó ấy không tụ họp để ủng hộ hay chống đối gì ông. Thậm chí chú cũng chả biết hiện có một vị bộ trưởng đang nghỉ tại đây. Chúng không theo dõi báo chí và hoàn toàn ngu dốt. Chúng chả quan tâm gì đến ông. Chúng chỉ làm việc của chúng. Thế thì tại sao ông phải bận tâm? Vậy tôi phải làm sao để ngủ giữa tiếng chó sủa inh tai đấy? Dám đọc thần chú gì đấy? Ông đừng chống lại tiếng chó sủa. vấn đề không phải là tiếng chó sủa mà là sự chống đối của ông. Tiếng động không cốt để quấy rầy ông, nhưng vì nó mà ông đang tự quấy rầy mình. Ông chống lại tiếng ồn. Ông nên tự ra cho mình một điều kiện: tôi chỉ ngủ được nếu hết ồn. Chính cái điều kiện ấy làm khổ ông. Vậy đừng đặt điều kiện. Hãy chấp nhận cái gì đang xảy đến là chó đang ở đấy và đang sủa. Đừng chống lại. Đừng cố mà quên đi tiếng chó sủa. Hãy chấp nhận nó, lắng nghe nó. Ông sẽ thấy trong đó có vẻ đẹp. Đêm yên tĩnh thế mà sao có những con chó lại sủa hăng thế chứ? Hãy lắng nghe đi. Đấy là thần chú cho ông. Ông ta bảo: được rồi, tôi sẽ thử, vì không còn cách nào khác. Sáng hôm sau, ông qua phòng tôi. Thật là kỳ diệu, khi tôi lắng nghe tiếng chó sủa, bỗng hóa thành một điệu nhạc ru ngủ. Nhờ thế tôi ngủ được một giấc thật sâu. Căn bản đời sống là nhị nguyên, cái gì cũng có mặt trái của nó, như sống chết, buồn vui, thành công thất bại. Những tâm con người lại chọn lựa một mặt mà phủ nhận cái mặt kia. Ví dụ, bạn chỉ muốn vui không muốn khổ, nhưng khổ là một phần của vui, như mặt trái của đồng xu. Bởi thế, một người muốn vui thì phải sẵn sàng chấp nhận khổ. Hệt như có đỉnh núi, đồi cao tất nhiên phải có thung lũng. Nếu bạn chỉ thích đỉnh cao mà không thích thung lũng thì thung lũng đi đâu? Và làm sao có đỉnh cao nếu không có đáy sâu? Vậy khổ và vui, sống và chết đều là những thành phần của định mệnh. Cũng như hơi thở ra vào, khi hít vào, lập tức phải thở ra. Nếu chỉ có hít mà không thở, hay thở mà không hít là rồi đời. Ta phải chấp nhận cả hai không phân biệt. Hiểu được như thế và chấp nhận tính nhị nguyên của hiện hữu, đó là giác ngộ giải thoát. Khi ấy người ta sống với thái độ tích cực, chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy đến, không mong chờ, không đòi hỏi. Người ấy sống thuận theo định mệnh mà vươn lên.